SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử liên bang. Sắp tới, người dân Úc sẽ đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu cho những nhà lãnh đạo tiếp theo của chúng ta. Và lần đầu tiên, văn bản, video, hình ảnh và âm thanh do AI tạo ra sẽ đóng vai trò trong các chiến dịch chính trị. Chúng ta chỉ cần chuyển sang các nền dân chủ lớn nhất thế giới, chẳng hạn như Ấn Độ và Hoa Kỳ, để xem thông tin sai lệch do AI tạo ra đã đóng vai trò như thế nào trong cuộc bầu cử năm ngoái. Deepfake là một phần lớn của các cuộc bầu cử. Các chiến dịch có thể trở thành thử nghiệm lớn nhất về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho đến nay. Deepfake liên quan đến bầu cử do trí tuệ nhân tạo tạo ra, lan truyền như cháy rừng trên phương tiện truyền thông xã hội Ấn Độ. Phần lớn thế giới đã cho rằng trí tuệ nhân tạo và deepfake đóng vai trò to lớn trong cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ.
Có rất nhiều mối quan tâm xung quanh việc liệu deepfake có thể làm chệch hướng quá trình bầu cử hay không? Liệu nền dân chủ có thể bị hiểu sai vì deepfake hay không? Chúng ta nên chuẩn bị như thế nào? Chúng ta nên làm gì?
Pam Post-Reiner là người đứng đầu đơn vị phân tích deepfake DAU có trụ sở tại Ấn Độ. Nhóm của cô phân tích ảnh kỹ thuật số, video và âm thanh của người thật đã được chỉnh sửa để tạo ra hình ảnh cực kỳ chân thực nhưng sai lệch về việc họ làm hoặc nói điều gì đó mà thực tế họ không làm hoặc không nói. Những video deepfake như vậy được tạo ra bởi phần mềm AI sử dụng ảnh hoặc bản ghi âm của mọi người để làm mô hình và tạo nội dung. Đôi khi nó được sử dụng vì lý do thực tế như dịch tin nhắn sang ngôn ngữ khác, nhưng nó cũng có thể được thực hiện với mục đích xấu. Trong quá trình bầu cử, DAU đã chứng kiến các diễn viên Bollywood nổi tiếng bị nhắm đến bằng cách sử dụng họ trong các video giả mạo hoặc được chỉnh sửa bằng AI.
Âm thanh của họ đã bị chỉnh sửa. Trong một số trường hợp, âm thanh đã bị thay đổi hoàn toàn so với những gì mà họ đã nói trong video gốc để khiến cho họ có vẻ như là đang ủng hộ một đảng phái chính trị cụ thể, trong khi thực tế thì không hẳn như vậy.
Pam Post cho biết những video như thế này đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong suốt thời gian bầu cử.
Thật không may, AI chỉ trao quyền cho những kẻ xấu này làm mờ ranh giới giữa sự thật và giả mạo. Điều này rõ ràng là nguy hiểm, phải không? Ranh giới giữa thực tế và hư cấu trở nên mờ nhạt. Liệu việc này được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia được trả tiền hay là một nhóm trẻ em? Tôi nghĩ rằng đó luôn là một câu hỏi lớn.
Ở Hoa Kỳ, câu hỏi đó đã có lời giải đáp. Phiếu bầu của bạn sẽ quyết định cuộc bầu cử năm 2024. Bạn sẽ lựa chọn giữa chủ nghĩa xã hội của Kamala và sự tự do của Tổng thống Trump. Một hình ảnh do AI tạo ra của Kamala Harris đã được chia sẻ rộng rãi trong một số cộng đồng cụ thể, ngay giữa chiến dịch tranh cử. Bà nói, bạn có thể thấy cô ấy là một sĩ quan Liên Xô, và hình ảnh này đã được sử dụng trên phương tiện truyền thông xã hội, được Elon Musk đăng tải và cũng được chia sẻ trên các sản phẩm được in và gửi qua đường bưu điện đến tận nhà mọi người. Vì vậy, đó là một chiến dịch. Và sau đó, chúng ta thấy hình ảnh đó trên các trang như quảng cáo của Google và Facebook. Vì vậy, đó là một chiến dịch thông tin sai lệch hoàn toàn, đang lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội ở khắp mọi nơi. Anna Maria Carano là biên tập viên của Fact Check Credo, một tổ chức kiểm tra thực tế tập trung vào việc chống lại thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến người Mỹ gốc Latin ở Hoa Kỳ. Sau một thời gian tìm hiểu, họ phát hiện ra rằng Ủy ban Hành động Chính trị Hoa Kỳ của Elon Musk đã ủng hộ việc phát tán hình ảnh này. Mà nói, trên thực tế, nó nhắm vào người Mỹ Latin theo một cách khác hơn là nhắm vào những người khác. Bởi vì trong trường hợp của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha, nhiều người Mỹ Latin có mối quan hệ khác với các chế độ độc tài. Những người từ Cuba, Nicaragua, Venezuela. Vì vậy, có một trải nghiệm và sự từ chối khác nhau về loại liên kết đó. Vì vậy, loại tương thuộc đó đặc biệt mạnh mẽ. Cộng đồng người Mỹ gốc Latin chiếm 14,7% số cử tri đủ điều kiện tại Hoa Kỳ. Và Anna Maria cho biết, rõ ràng hình ảnh do AI tạo ra về Kamala có mục đích đánh vào nỗi sợ hãi của họ. Giống như DAU, mục đích của Fact Check Credo là chống lại thông tin sai lệch, cụ thể hơn là ảnh hưởng đến những người nói tiếng Tây Ban Nha. Bà nói, nhiều người trong số họ không thoải mái khi nói tiếng Anh. Vì vậy, đây là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi cung cấp thông tin đúng bằng ngôn ngữ của họ. Và điều đó cũng có liên quan đến văn hóa. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang sử dụng cùng một ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng của họ. Sau cuộc bầu cử của Donald Trump, Fact Check Credo vẫn nỗ lực vạch trần thông tin sai lệch đang lan truyền trong cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nhập cư. Bà nói, có những tài khoản mạng xã hội tạo ảnh đại diện hoặc sử dụng ảnh đại diện có sẵn, mà có một số tiêu chuẩn về vẻ đẹp có thể hấp dẫn người Mỹ Latin. Và họ liên tục đưa tin sai lệch về vấn đề nhập cư, và tất cả tin tức đều sai sự thật. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là, mọi người nói với cô ấy rằng, cảm ơn vì tin tức. Người dùng thực sự tin rằng đây là một người phụ nữ thực sự. Khi nhiều người lấy tin tức từ mạng xã hội, điều quan trọng là phải nhận thức được thông tin sai lệch có thể tìm đến bạn như thế nào. Bà nói, vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhở cộng đồng của mình tuân theo một số lý lẽ thông thường hoặc hướng dẫn căn bản. Vì vậy, trước tiên, bạn cần dành chút thời gian suy nghĩ về điều đó và cố gắng tìm thêm thông tin trước khi chia sẻ nó. Bởi vì vấn đề là khi mọi người nhận được thứ gì đó có vẻ gây sốc và sau đó họ chia sẻ ngay lập tức. Và điều chúng ta không nên làm là lan truyền thông tin này. Vì vậy, hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về nó. Và sau đó, hãy tìm một số thông tin. Đôi khi, tìm kiếm trên Google về điều này có thể giúp bạn nhận ra rằng, ồ, điều này không đúng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.